Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều Chủ nhật 21 tháng 11. Sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Kích hoạt triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố.
Tính đến tháng 10, số người rút bảo hiểm xã hội một lần gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm.
Bộ phim Mắt Biếc và Ranh Giới được trao giải bông sen vàng.
Tại Mỹ cứ 5 phút lại có một ca tử vong do dùng thuốc quá liều.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, hóa đơn điện tử đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý thuế hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của doanh nghiệp, người nộp thuế, vừa tiết giảm chi phí hành chính, vừa xây dựng được cơ sở dữ liệu lớn Big Data. Theo kế hoạch, hệ thống hóa đơn điện tử sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định, bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Giai đoạn 2 sẽ triển khai tại 57 địa phương còn lại, bảo đảm đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đạt 100% doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng hóa đơn điện tử.
Từ 0 giờ ngày mai 22 tháng 11, tỉnh Tây Ninh sẽ tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu trên toàn địa bàn tỉnh. Các cơ sở dịch vụ ăn uống không tiếp quá 20 người cùng một thời điểm, không phục vụ rượu, bia, thức uống có cồn và bảo đảm giãn cách 1,5 mét. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, cưới hỏi, hiếu hỉ, tang lễ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng không bị cấm, nhưng chỉ được tổ chức ở quy mô không quá 20 người cùng một thời điểm và bảo đảm tuân thủ nguyên tắc 5K.
Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã hoàn thành nâng cấp tính năng mục khai báo di chuyển nội địa thuộc chức năng khai báo y tế của ứng dụng PC COVID phù hợp yêu cầu quy định vận chuyển hành khách nội địa của Bộ Giao thông Vận tải. Hiện ở phần khai báo di chuyển nội địa trong mục khai báo y tế, hành khách đã có thể khai đủ các thông tin di chuyển và kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải sẽ dừng tổng hợp và gửi thông tin hành khách có khai báo đến địa phương và đề nghị các tỉnh thành phố chủ động khai thác các thông tin này qua ứng dụng PC COVID.
Hôm nay, tỉnh Hà Nam đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 14 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có hơn 37.200 trẻ thuộc độ tuổi trên sẽ được tiêm. Sở Y tế Hà Nam đã chỉ đạo mỗi trung tâm y tế tuyến huyện thiết lập 2 tổ cấp cứu ngoại viện có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế cấp cứu để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp xảy ra nếu có trên địa bàn. Giám sát, theo dõi và xử lý các tai biến xảy ra sau tiêm nếu có, theo quy định.
Vào 20 giờ 10 phút tối nay ngày 21 tháng 11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp sẽ tổ chức chương trình truyền hình Người bạn đường gắn với lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đây là năm thứ 10 sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hàng năm Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo các hội đồng sát hạch phối hợp với trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, theo dõi, kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng điện thoại di động, thiết bị truyền tin để gian lận trong quá trình sát hạch. Các trường hợp vi phạm sẽ lập biên bản trình giám đốc sở, ra quyết định không cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm.
Liên quan đến việc tha tù trước thời hạn có dấu hiệu sai quy định đối với phạm nhân Phan Xảo Nam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty VTC Online, hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm xem xét kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử cấp giám đốc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Xảo Nam. Đồng thời quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Xảo Nam phải chấp hành bản án tù trở lại.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 10, số người rút bảo hiểm xã hội một lần cao gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là thực tế đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, kinh tế xã hội cũng như chính sách an sinh. Thống kê từ năm 2016 đến năm 2020, mỗi năm trung bình gần 750.000 người rời khỏi hệ thống, chiếm trên 5% tổng số người tham gia. Cứ 2 người mới tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội thì một người rời đi và xu thế này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ ngày hôm nay 21 tháng 11, các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Về diễn biến không khí lạnh, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Từ sáng sớm ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí. Tối qua tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn đã chính thức bế mạc và trao giải. Ban tổ chức đã vinh danh những tác phẩm, những diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc nhất và trao tặng 18 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, 26 giải cá nhân xuất sắc. Bộ phim Mắt Biếc và Danh Giới đã giành giải thưởng Bông Sen Vàng cho thể loại phim truyện điện ảnh và phim tài liệu.
Chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Hôm nay, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2021. Ngày hội diễn ra với hai hoạt động chính gồm chương trình nghệ nhân trao truyền, ngân vang câu hát bài tròi và chương trình giáo dục trải nghiệm theo hình thức tour tham quan, dạo bước sông Hàn.
Đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại nhộn nhịp sau một thời gian dài thực hiện giãn cách. Một trong những hoạt động tại đây đang thu hút công chúng là hoạt động trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng sách quốc gia vừa được khai mạc. Giải thưởng sách quốc gia năm 2021 đã diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội để vinh danh các tác giả và đơn vị xuất bản. Ngoài ra, những tác phẩm dành cho thiếu nhi được giải thưởng sách quốc gia 3 kỳ trước gồm năm 2018, 2019, 2020 cũng được trưng bày như một điểm nhấn cho giai đoạn bình thường mới của đường sắt thành phố Hồ Chí Minh.
Mới đây, người đẹp Vân Anh, đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2021 đã chọn áo dài và thổ cẩm dân tộc là trang phục truyền thống để tham dự cuộc thi. Bộ trang phục áo dài của đại diện Việt Nam tại Miss Earth thước mắt bởi hiệu ứng chuyển màu xanh độc đáo, kỹ thuật phối hợp nhiều chất liệu và phần đính kết tạo hiệu ứng bắt sáng. Bộ trang phục thứ hai được lấy ý tưởng từ văn hóa thổ cẩm trên trang phục của con người vùng đất Tây Nguyên, kết hợp đan xen là hình ảnh của những chiếc trống đồng Đông Sơn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết ngày 25 tháng 11 tới sẽ phát hành một bộ tiền xu kỷ niệm Thế vận hội mùa đông Paralympic Bắc Kinh 2022. Bộ tiền kỷ niệm sẽ có hai loại tiền xu, một loại bằng vàng nguyên chất và một loại bằng bạc nguyên chất. Cả hai đồng tiền này sẽ đều có in logo chính thức của Thế vận hội Paralympic, được trang trí với hình ảnh của vài nữ trưởng thành và những bông tuyết.
El Salvador có kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới, với nguồn vốn đầu tư ban đầu sẽ được huy động từ trái phiếu của chính đồng tiền điện tử này. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele ngày hôm qua đã công bố thông tin trên trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tích cực đẩy mạnh đầu tư vào ngành này, cùng với nhiều quốc gia trong khu vực khác. Hồi tháng 9 năm 2021, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền điện tử Bitcoin là tiền tệ hợp pháp trong giao dịch, sau khi quốc hội nước này thông qua luật Bitcoin vào ngày 9 tháng 6.
Cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc đã phạt hàng loạt các đại gia công nghệ như Alibaba, Baidu, JD.com vì đã không khai báo 43 giao dịch kể từ năm 2012. Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng những công ty này vi phạm luật chống độc quyền. Mỗi doanh nghiệp liên quan đến vụ việc trên bị phạt 500.000 nhân dân tệ, mức tối đa theo luật chống độc quyền năm 2008 của Trung Quốc. Như vậy, tổng cộng trong đợt phạt này, cơ quan quản lý của Trung Quốc yêu cầu các công ty nộp phạt tổng cộng 21,5 triệu nhân dân tệ.
Làn sóng phản đối các biện pháp chống dịch tại Hà Lan đã biến thành bạo động trong ngày hôm qua. Reuters trích dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay có ít nhất 2 người bị thương nặng phải nhập viện sau khi xô xát xảy ra tại thành phố Rotterdam. Cảnh sát đã phải nổ súng cảnh báo và sử dụng vòi rồng để lập lại trật tự. Cảnh sát đã áp tình trạng khẩn cấp ở thành phố Rotterdam, ngừng dịch vụ giao thông công cộng và yêu cầu người dân trở về nhà. Giới chức Hà Lan cũng kêu gọi những ai đã ghi hình cuộc bạo động gửi video cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.
Thông báo của chính phủ Venezuela cho biết, trong tuần trước, hơn 12.000 nhạc công đã đồng diễn bản Hành khúc Snap của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky trong hơn 5 phút. Số người tham gia màn trình diễn này đã phá kỷ lục Guinness mà một dàn giao hưởng Nga lập được cách đây 2 năm.
Mỹ đã ghi nhận số ca tử vong do lạm dụng thuốc cao nhất trong 12 tháng qua, lần đầu tiên vượt qua con số 100.000 người. Thống kê cho thấy, trung bình cứ 5 phút tại Mỹ lại có một ca tử vong do dùng thuốc quá liều. 3/4 trong số này là lạm dụng thuốc fentanyl. Đây là một loại thuốc giảm đau cực mạnh và dễ gây nghiện, mạnh gấp 50 lần heroin và 100 lần morphine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, ở An Giang hiện nay có khoảng 60.000 gốc cây thốt nốt, chủ yếu được trồng ở hai huyện Tịnh Biên và Chi Tôn. Ngoài cho mật ngọt để làm đường, cây thốt nốt còn là nguyên liệu để tạo ra những mặt hàng thủ công mỹ nghệ đẹp mắt như chén, muỗng và đũa.
Đặc biệt với đôi tay người nghệ nhân tài hoa Võ Văn Tạng ở thị trấn Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn, lá thốt nốt còn được tạo tác nên những bức tranh thốt nốt tuyệt đẹp. Từ đây, tranh thốt nốt sớm trở thành sản phẩm du lịch ấn tượng, là món quà độc đáo, lưu luyến bao du khách gần xa.
Lá thốt nốt nhìn giống những tàu lá cọ ở miền Bắc. Tranh thốt nốt được làm từ lá thốt nốt phơi khô. Theo chia sẻ của nghệ nhân Võ Văn Tạng, để làm nên một bức tranh thốt nốt phải mất gần 20 công đoạn cùng nhiều yêu cầu, dụng cụ bắt buộc trong quá trình vẽ tranh. Trước nhất phải kể đến dụng cụ vẽ, đó là bút lửa. Tuy bút lửa được dùng nhiều trong các kỹ thuật vẽ tranh từ trước đến nay, nhưng bút lửa dùng trong vẽ tranh thốt nốt thì nghệ nhân Võ Văn Tạng là người tiên phong ở An Giang. Cũng chính điều này đã giúp ông thành công và trở thành người đầu tiên thổi hồn vào lá thốt nốt, giúp lá hóa thành tranh, tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghệ nhân chia sẻ thêm.
Vẽ trên lá thốt nốt và vẽ bằng bút lửa thì trước đây thì chú cũng có vẽ bằng bút lửa rồi. Thành ra đến với cái lá thốt nốt và vẽ cái bức tranh đầu tiên là bức tranh, chú còn nhớ là bức tranh Tùng Hạc, thử nói là thành công. Thấy vừa ý rồi thì trong cái đầu mình suy nghĩ là chắc chắn rằng cái lá thốt nốt mình sẽ vẽ được tranh. Và nếu mà mình nghiên cứu kỹ thì sẽ hoàn thành được những cái bức tranh đẹp hơn.
Qua nhiều năm sáng tạo, hiện nay chủ đề tranh thốt nốt của ông Tạng khá phong phú và sinh động. Từ chân dung Bác Hồ, Bác Tôn, nhà sàn Bác Tôn đến hình ảnh sông nước An Giang. Đặc biệt trong tranh của ông không thể thiếu những cảnh nền thơ đặc trưng của rừng thốt nốt và dáng chiều của vùng bảy núi. Ấn tượng hơn phải kể đến bản di chúc Bác Hồ viết bằng chất liệu lá thốt nốt lớn nhất được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam vào năm 2010. Đánh giá về những bức tranh thốt nốt của ông Tạng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Khảm, nguyên trưởng khoa văn hóa nghệ thuật Trường Đại học An Giang cho biết.
Riêng đối với tranh phong cảnh và tranh chân dung thì bao giờ ông Tạng cũng thể hiện một sự sống động. Thì không gian tranh Võ Văn Tạng hiện nay đã vươn ra khỏi tỉnh An Giang, ra tất cả các miền đất nước, tranh của ông có mặt ở các miền đất nước, thậm chí là những bức tranh của ông còn vươn ra thế giới. Và các bạn cũng đón nhận những bức tranh này hết sức là thú vị và họ rất là ngỡ ngàng trước một chất liệu mà từ trước giờ họ chưa bao giờ biết.
Với sự nỗ lực, kiên trì và sáng tạo không ngừng, nên vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, ông Võ Văn Tạng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Tính đến nay, ông đã xác lập hai kỷ lục quốc gia, người vẽ tranh thốt nốt nhiều nhất Việt Nam và người làm bức tranh thốt nốt lớn nhất Việt Nam với chủ đề Bản di chúc Bác Hồ.
Câu chuyện về những bức tranh thốt nốt An Giang và người nghệ nhân tài hoa Võ Văn Tạng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.